Ngày 13 tháng 8 năm 1978.
Thương Tám, anh Nêm có viết thơ về mà mấy lần đều có yêu cầu anh Ba viết dùng cái tiểu sử về ông Tám để cho bên đó các bạn đạo hiểu rõ hơn về ông Tám đó. Thì hôm nay có luôn tiện có thâu băng ông Tám có thể nói sơ qua cái tiểu sử của ông Tám và lịch trình đó, có thể nói không ông Tám?
Nói sao, nói rồi, nó lâu rồi, viết con giấy hết rồi.
Mà đâu có tài liệu nào đâu.
Đâu, hồi tu sao sao?
Làm cái gì, ông Tám chết đó, hồi mấy tuổi mà ông Tám trở lại rồi mấy năm sau gặp ông Tư hay gì? Không có ông Tám, không ai có tài liệu đó hết
rồi. Có, thâu băng hết rồi.
Không có, không có liên tục, đang không biết giai đoạn nào.
Mình chi rồi đặt vấn đề máy tính nữa. Bây giờ có cái pháp đi gọn, đi tắt không đi mà nghĩ.
Không phải Tây Phương, họ khác người ta, họ muốn rõ về một nhân vật nào, họ cần biết đi sơ cái tiểu sử của người đó, từ cái chuồng đi tới cái thanh chứ không có. Từ hồi đó không tu rồi đi tới tu. Đức Pháp có biết rõ về cái khoảng thời gian của ông Tám, lúc nào ông Tám bị chết, rồi lúc nào gặp ông Tư, rồi lúc nào ông Tám tu thành thì kêu quà biết ông Tám.
Cái người của Tư nó từ thở bé mà. Thở bé sinh ra làm người thì nó trắng trẻo như một cô gái. Thì lúc đó cha mẹ cho ăn bận đồ con gái và mọi người dành ẩm tôi để có quà ăn. Ẩm tôi đi đâu thì họ cũng cho bánh cho trái. Cho nên các chị dành ẩm tôi đi tới nhà nào cũng có đồ ăn. À, tới bà nào cũng ẩm hung với trắng trẻo nhưng mà dúng con gái, bận đồ con gái không. Rồi bệnh kế tiếp bệnh là không đi được. Bệnh nằm hoài. Nhưng mà trong lúc nằm đó, tới 6 tuổi mới biết bắt đầu. Có một bữa đó thì đứng dậy cái đi được. Cả nhà mừng, người ta vỗ tay. Mà hồi đó gia đình không nuôi, bởi vì sợ rằng nếu ở nuôi gia đình khắc chết tôi. Đem gửi cho một bà cô nuôi. Bà cô đó là người Tàu, ở bên Tàu qua, bà săn sóc kỹ lắm. Thì tự nhiên một buổi trưa đó tôi đứng dậy tôi đi được. Cả nhà mừng. Hồi nhỏ đi không được. Bệnh hoài. Rồi lớn lên. Đi được rồi thì đi học. Học ABC đánh dùm ngược, đánh dùm xuôi đó rồi cũng không học nữa. Không học thì tới 10 tuổi. Trong lúc đó ham đi coi cinema tâm. Vô trong rạp hát coi cinema cầm coi Bắc Tiên Quá Hải thấy thích lắm. Ông Lý Tiết Hoài ông đổ cái bầu xuống cái nước nó cạn đi qua mình ra cái biển Quy Nhơn dòm hoài ao nhất định tao luyện cái pháp ông Lý Tiết Hoài để tao đổ cái sông này tao chạy qua bên kia chơi rồi tao chạy về, ý nghĩ vậy đó. Mình rủ thằng em đi, có thằng em bằng gì. Thôi mua được có tiền mua hai bánh mì và hai đứa mình lên núi luyện làm tiên Lý Tiết Hoài. Đi lên tới sông Mơ ăn tới chiều ăn hết hai bánh mì mà cũng không biết nhà ở đâu, ở trên mấy cái lùm cây đó. Cũng không sợ cọp nữa, hai thằng nhỏ. Lúc nó 10 tuổi rồi đi bộ về nhà tới tối bởi vì hết đồ ăn rồi, kêu mình đi tu làm tiên đó. Từ đó sống trong cái hoàn cảnh kêu bằng đi học mà nó cũng bệnh hoài, ốm lắm, học có bữa học bữa không, là kể hầu như không có đi học. Lên tới 13-14 tuổi cũng có đi học, học sơ sơ ở mấy trường dòng rồi vậy thôi, rồi nó cũng bệnh. Rồi mình có cái ý nghĩ tại sao mình sống trong cái gia đình đông người như thế này, không làm được cái việc gì giúp gia đình. Trong đó lại bật ra một cái ý nghĩ muốn giúp gia đình. Mà giúp cái gì đây? Gia đình thì có xe đò chạy Quy Nhơn Con Tum. Rồi bây giờ mình phải giúp cái gì? Sửa máy ư? Lái xe thì mình nhỏ quá lái không được. Sửa máy đi. Hả? Nói ông già, bà dẫn con đi vô gara coi, thở sửa máy. Con đi chừng tuần lễ con vừa biết làm máy. Ông tôi quánh bạc tay. Nít biết mẹ gì mà. Rồi chỗ này chỗ nọ. Hả? Ở nhà không được đi. Tôi nói không. Bác cứ dẫn đi. Rồi tôi biết nói chuyện ông cứ kỹ sư sẽ thương tôi. Vô gặp kỹ sư máy, engineer mechanic. Hỏi ông cho phép tôi coi người ta sửa máy. Và nếu gì có thắc mắc, ông cách nghĩa giùm tôi nhé. Tới đó thấy tụi nó đừng rà cái gen. Cusine rà gen. Cái này ông nói là cusine, cái này phim phật ngay. Tôi nhớ, tôi viết hết. Cái này cái gen. Ha? Rà bằng cách nào? Nói, tại sao mất công rà lâu như thế này? Ông nên làm cho nó bóng, cho nó nhoáng. Thì nó chạy đều tua và nó không có lộn. À, tụi nó hay ha. Thì mình dồn trong cái ý nghĩ cái nào cũng phải láng hết. Ừ? Nó mới không có bị lộn. Tôi dồn tôi thấy tôi nói cái này nó dễ mà cái gì mà phải đi kiếm thợ rồi dễ quá. Thôi gì khó khăn đâu. À. Tôi về tôi nói với ông già. Nên tôi dồn sơ qua là tôi biết sửa xe rồi. Ông nói cũng là làm tàn mà nó dứt suốt đời. À. Tôi nói không có nói dốc đâu. Ừ. Vì bữa nào ba đi cho đi nữa. Đi những ngày liên tục thì tôi biết làm. Tôi coi xây su bắp rồi biết làm. Coi đặt máy rồi biết làm. Ở nhà máy hư. Tôi làm. Không đưa ra ra lại. Tôi sửa. Cho nên tôi là phụ trách việc sửa máy móc. Làm việc tới 3 giờ khuya luôn. Xe về là tôi làm tôi coi hết. Bởi vì đường đó mà nó hư một cái là chết. Nguy hiểm lắm. Coi dưới bó đít này kia kia nọ, bó vít tét máy đồ Manito, hồi xưa chạy Manito. Tôi coi, săn sóc, tới 3 giờ kia, tôi ngồi trên xe, tôi ngủ luôn. Và tôi phải đi theo xe. Không đi theo xe, nó ăn đầu, ăn đuôi hết. Mà tôi đi theo xe, thì tất cả anh em xe rất mến tôi, và khách hàng rất mến tôi. Mà trong lúc chúng tôi chạy xe, hồi xưa, thì phải giao búa mới kiếm được khách hàng. Tôi có một cái ý nghĩ khác, không dùng dao búa, nhưng mà chỉ chạy đúng giờ thôi. Đưa tôi lên chỉ huy cái xe đi thì tôi phải đúng giờ chạy, nhưng bố với bà con xe tôi chạy đúng giờ tôi không có đợi khách. Mà nếu đợi khách thì đó nó dành giúp thằng dành cái dù, thằng dành cái gói, ha? Nó đánh nhau, tôi đúng giờ chạy. Thì người ta thấy quen, mà ban đầu chạy đi ra lê rồi tôi phải lỗ vốn bù tiền vô, anh chữ em chữ chị chữ tôi nói thầy kệ, bởi vì giao quyền cho tôi lỗ cũng phải chịu, phải 3 tháng, rồi mai cũng tiếp tục chạy nữa. Lần khách nó biết rồi, nó chạy đi ngoài đầu cầu, nó đợi. Xe tôi lúc nào cũng đầy, mà chạy đúng giờ, mấy giờ tới Con Tum là mấy giờ tới Con Tum, mà mấy giờ tới Quy Nhơn là mấy giờ tới Quy Nhơn. Thành ra tôi luôn luôn không có giành khách. Mấy thằng cạnh tranh nó bây giờ phải thủ tiêu Tử Nghĩa Thạch. Thủ tiêu Tử Nghĩa Thạch. Tôi mới chặn xe ngay cho đèo Mang Giang đó. Tôi hỏi bây giờ anh muốn thủ tiêu tôi bằng cách nào thì có bao nhiêu người đó tôi đứng đây anh thủ tiêu. Ừ? Anh thấy tôi nhỏ anh ăn hiếp. Thấy không? Nhưng mà chưa chắc gì anh đánh ăn tôi. Ừ? Bây giờ nghĩa là cái nghề giao búa tôi không làm. Nhưng mà anh cần thử sức với nhau thì tôi cũng làm vậy. Đó. Anh kia mới xin lỗi. Anh nói xin lỗi anh. Tôi bị gì tức giận nói vậy thôi. Chứ không có đến nỗi gì mà đánh giết. Em còn nhỏ mà không lý như vậy. Thấy không? Cho nên không, anh phải nói rằng bởi vì bao nhiêu người khách ở đây phân chứng là anh định giết tôi. Thì tôi bằng lòng chết, tôi tới với anh. Thì anh tính thế nào? Cho bây giờ từ đây về sau mình xứ hòa và không được nói câu nói đó nữa. Nói em mà mọi người trên xe vỗ tay với thằng nhỏ này ngon quá. Thằng nhỏ này ngon quá. Rồi từ đó tôi tiếp tục đi thì khách hàng mến, ai cũng gửi tiền tôi mua hàng, thương mến lắm. Xe tôi đông khách, và đi đúng giờ và chở đúng chứ không có chở quá. Ban đầu thấy không có nhiều tiền, sau này tiền tôi vô đều đều cho gia đình. Thì trong lúc đó, thời kỳ Nhật Bản thì không có giỏ xe hơi nữa. Nghỉ. Rồi gia đình, anh thứ hai tôi nói rằng, mày lớn rồi mà mày ăn mày đi chơi không? Quý vị không có việc làm, ở nhà sao được? Tôi nghe câu nói này, được, tôi kiếm việc làm. Tôi xin việc ở một cái hãng, lần ký nó có cái hãng ở Sài Gòn. Tôi xin việc chỗ đó làm. Tôi làm machine, nghĩa là viết thơ chữ pháp và đánh điện rồi này kia kia nọ, thư ký vậy đó. Xin vô. Vô đây làm. Thì vô làm một thời gian. Ở trong này thì ông má chính trên này đi lên cửa bò cò bóp sao, bị tay đánh sưng mặt, mới xin nghỉ, kêu tôi vô làm. Ông cò hồi trước, ông cò tay dữ lắm. Mà nó dữ với những người không thạo tiếng Pháp. Nói ơ, nó dữ. Còn mấy người mà nói tiếng Pháp thông thạo không có. Mà tôi làm sao tôi có học nhiều mà tôi có thể nói tiếng Pháp thông thạo. Tôi tự học nhiều hơn. Tự nghiên cứu, tự dịch ra, mà làm thầm kín thôi. Tôi học 3 giờ khuya, không có học ban ngày. Ban ngày không ai thấy tôi học chữ nghĩa gì. 2-3 giờ khuya tôi thắp đèn, tôi học thôi. Chút, ngủ. Thì lúc đó tôi thấy ông cậu tôi làm cái đơn xin việc làm chữ Tây. Mà làm đi làm lại, làm không xong. Tôi nói thấy cậu đưa con làm chút xíu đồ quỷ này, viết có mấy chữ. Mày học chữ Tây hồi nào? Vậy mà biết hết. Vậy mà biết hết. Thôi con làm thử coi. Thì tôi viết cho ông chút xíu cái đơn ông đi làm. Ông mới đi nói với ông già tôi. Trời ơi, nó bây giờ chữ Tây hay hơn anh nữa. Mà nó thằng quỷ này nó học ở đâu mà tôi thấy nó đi chạy u quả không. Nó có làm mẹ gì đâu mà nó học hồi nào đâu có ai biết. Bệnh hoài mà học gì. Rồi sau đó ông biết tôi biết chữ Tây rồi tôi nói tôi đi làm. Ông mới chịu gửi tôi vô trong Sài Gòn là. Hồi đó ông may cho tôi một bộ đồ vest có 12 đồng. Ông nói tao cho mày lần này là lần chót. Cuối cùng, mày con nít mà mày vô Sài Gòn coi chừng bị người ta phỉnh đi lăn tắt xong rồi mày. Mày làm cu ly suốt đời mày. Ở nhà sung sướng không chịu, chịu đi làm. Tôi nói không, tôi phải đi làm. Tôi con người không muốn sống và ăn bám của gia đình. Và tôi là con người sẽ nuôi gia đình. Nói trước cho bà biết như vậy. Cũng là làm tàn nữa. Tao thiệt cũng vỗ mày vào tay này kia cái nợ hả? À, nói dữ lắm nhưng mà thương lắm.
Lớn mấy tuổi?
Hả? Tôi vô đây mười mấy tuổi, 16 tuổi hay 17 tuổi gì đó. Quên rồi, hồi còn nhỏ. Vô thì bận cái quần, hồi đó mình bận cái quần cục hay quần tay cục. Như tuổi scoot rồi, chút xíu ốm sơn. Thì ông chủ dẫn xuống hãng ấp to. Đi làm thông ngôn, đi gặp ông director thông ngôn mà mình có chút xíu. Nó đứng nó nói với thằng đó thôi, đâu có nói với mình. Nó nói đã rồi, cái tôi dịch lại cho thằng kia nghe. Thấy không? Thằng kia nói cái tôi dịch lại cho thằng này nghe. Rồi thằng Tây nó rồi làm, anh là anh đẹp phát ha, thông ngôn, anh ngồi chơi, có chút xíu. Hồi tôi ốm lắm, có chút xíu. Về, yeah, chủ nó ngon, ngon thiệt. Xuống cái tay rờ đầu, bắt ghế cho nó ngồi liền. Vô có bắt làm đơn rồi này kia nọ, bởi vì thằng má chiến kia làm cái đơn 3-4 ngày lận. Tôi làm đơn rồi cái nó đồn xung quanh đó, đánh điện tín rồi tôi viết chút xíu đó mới. Bởi vì ăn cắp lượm 3 cái đồ có delivery là chuyện buôn bán không á, nó trúng tủ. Mình học ngay chỗ đó phải không? Thì nghe vô bao hết cả mấy tiệm ở xung quanh. Ông má chiến này hay lắm, ông viết đồ có chút xíu xong à. Rồi nó đồn tới đơn trương đồ gì cũng tôi hết rồi. Từ lúc đó lần như có lương. Lương vô đâu có 12 đồng. Làm 2 tháng lên 20 đồng, xài đâu có hết. 20 đồng bạc xài không hết, dư tiền. Mà vô đó là nó có một căn phòng cho mình và có một thằng bồi để phục dịch cho mình. À, có một thằng bồi lo công chuyện cho tôi. Tôi vô tới bữa đầu là hồi tôi bước vô bữa đầu là mới vô tới trưa là chiều tôi đi Sài Gòn rồi. Không biết đường. à, xuống cái ga Phi Nhất. Ga Phi Nhất xuống rồi, cái thằng bạn nó nói tới ga Phi Nhất là mày đi tới được canh mét. Thì ở đó, chỗ đó có chút xíu mà mình không biết được. Lên xin lô, nó sợ tôi bị uống rượu say quá, nó chóng mặt quá, anh chở tôi qua được canh mét gần đây chút xíu. Chỗ nhà mấy, bộ say rượu. Ông chở tới đúng ngay. Thằng bạn nó nói, tại sao mày làm sao mày có thể đi xuống được? Tại này tao có kế hoạch lúc nào tao cũng chỉ huy mày, sao phải mày chỉ huy tao? Hồi nhỏ là tôi chỉ huy nó không à. Là nó nói mình ở nhà quê ra mà làm sao có cái lễ làng mà không có ai dẫn có thể đi tới được. Tôi đi được. Đi được lên nói chuyện nó rồi. Xuống hai đứa nói chuyện mừng quá rồi. Đi ra ra. Thì nó nói mày đi được không? Tao dẫn đi. Tôi nói khỏi cần tao đến được thì tao phải đi được. Làm tàn nữa. Đi cặt cha nó ra bờ sông luôn. Cũng làm bổ nhức đầu nữa. Chứ nó chở nó. Dạ chị nha. Có chút xíu mà làm tàn lắm ha. Đi về đi xe lửa mà không quay đi xe lửa điện về về chợ lớn cả tiệm hết hồn. Trời ơi ông đi đâu, ông phải có thằng dẫn ông đi chứ, Sài Gòn chợ lớn mà ông muốn đi đâu ông đi. Tôi nói ồ cái này tôi quen thuộc lâu rồi, chỗ nào tôi không biết. Ông vô đây lâu tôi không vô nhưng tôi biết hết đâu. Bây giờ anh muốn đi đâu tôi đi cho. Tụi nó không có cho người đi theo nữa. Nó đi theo bực bội lắm, mình phải bao nó ăn, bao uống mà mình mới vô. Chưa lãnh lương lắm. À, sau tiền đồ nhiều rồi, biết mà chín thì phải có xích lô đi Sài Gòn. Sài Gòn chợ lớn đi bằng xích lô là hàng sang đó nha. Bận tơ ni trắng không, sơ mi trắng, áo vest trắng, giày trắng, cái gì cũng trắng hết. Đi xuống hãng rồi, thật ra quá trắng không, chơi cái gì cũng trắng hết. Thì mà tôi là đại diện công ty. Công ty nó cũng như hợp với trong thân commercial, nó đại diện thương mại như là từ miền Trung tới chợ bắp, chợ đậu này kia kia nọ đó. Vô mình bán ăn có biết không? Ừ, ăn hoa hồng. Thì tôi đi tối nào tôi phải đi liên lạc. Nó vô phòng ngủ nào ở, phòng ngủ nào ở, phòng ngủ nào ở là mình phải tới gặp nó. Bởi khi vô là cần cái điện chứng. Mình phải đi tới tiếp xúc. Thì mình ăn trên ngồi trước không? Cái số phải sướng không? Xài tiền thì biết, nên để đi đâu ký tên. Hồi nào giờ tôi vậy, tôi làm ở đâu cũng vậy. Ăn cái chuyện nào cũng ký tên rồi chủ trả thì tôi có tiền đúng không? Ừ, thì từ đó sung sướng lắm. Ừ, làm việc dễ dãi, chủ thương, khách hàng thương. À, một thời gian, mình thấy nếu mình đi làm hoài cũng không được. Mình phải tự lập. Ra của tôi buôn bán nó làm sao? Tính làm xuất nhập cảnh rồi làm sao? Nhưng mà không được. Sau tôi mới chạy đi Nam Giang chơi. Đi một tour Nam Giang chơi rồi từ đó nó mới khai thông ra buôn bán này kia kia nọ. Chạy đồ từ Nam Giang xuống để nuôi sống. Mà một mình thì theo tôi là dư xài luôn luôn. Rồi tôi không có chủ ở nhà. Ở Nam Giang cũng phòng ngủ, mà ở Sài Gòn cũng phòng ngủ, mà quần áo tôi không bao giờ có sẵn sách tay đâu. Chỗ nào tôi cũng có quần áo, tôi xuống là tôi bận, xuống là tôi bận thôi. Đó. Cho nên cuộc đời mình thấy chán, bắt đầu chán đời. Bắt đầu chán đời, đi tu. Hồi xưa thích đi tu, nghe cái chuyện tu thích lắm. Thay vì người ta đi chơi, mình đi nghe người ta tụng kinh. À, thích đi nghe tụng kinh, ai chỗ nào tu mình cũng muốn đi nghe tụng kinh. Rồi làm ăn, thấy nguyên là tụi xảo trá không? Mình vô sâu trong vấn đề, thấy là toàn là xảo trá và lường gạt. Rồi từ đó đi sâu, sâu xuống thì tụi chán. Không muốn làm gì nữa. Cũng như con người nó, cũng như nó đi tới cái chỗ tiêu cực. Thấy cái đời là không vừa. Ghét nhất là tiền bạc. Tôi ghét nhất là tiền bạc. Không thích. Thì lúc đó người ta mới cọc cơ. Cọc cơ vậy. Cọc cơ để lên. Ba người mới cầu được cơ. Và có thể nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Vì cái giai đoạn kia tôi cúp đi nhiều. Phức tạp cũng vô ích. Nói cũng vô ích. Đi tới chỗ cọc cơ. Cọc cơ thì ban đầu người ta cầu phải ba người. Sau này tôi một mình đưa tôi cậu lên. À tôi nói cái này hay để mình về phòng mình chơi. Đóng cửa phòng lại cậu. Mà nó cậu nói lý lịch người nào, quá trình người nào nó cũng đúng hết rồi. Mình thấy hay quá. Vậy thôi tôi nói thôi à, không nên lên cơ mà vô trong tay tôi nè. Cho vô trong tay tôi chắc. Khi tôi muốn cái gì nắm cái biết việc. Nó trả lời những câu chuyện rất rõ ràng. Đủ thứ hết. Muốn điển nào thì điển nào xuống. Mà xuống trong tay thôi. Nha, biết. Tôi nói cái gì nó có cái đấy. Quá hay. Ha? Thì trong cái lúc đó cái tôi cho vô tay. Vô tay rồi cái lần tôi nghe nói. Vô lỗ tai.
Nhập từ từ.
Nghe lỗ tai. Nói cũng hay. Nói là cô tôi về. Mặc là cô tôi tu dữ lắm. Cô ruột rồi. Nói má với cô tôi nói là mấy người đã tu khá rồi. Và đã giảng giải ân trên để độ cho con tu. À, nói vậy đó. Thì vô càng ngày càng thích thú và tôi lưu ý nghe. Nghe rồi sao có ông thầy dạy thôi miên. Ông nói mày khóa cửa phòng rồi. Mày ngó ngay ổ khóa, ngó chừng nào ổ khóa bật ra thôi. Khoái quá. Khoái quá mà mình thanh niên mà được cái vụ này là ngó bật. Thế là ta xuống ngó ngang hàng, nó bật, nó lấy tiền xài nữa.
Ngó ngoài, ông cho bà Tám vô.
Ngồi ngó. Rồi.
Có vợ rồi.
Thì ông Tám lập gia đình lúc mấy tuổi?
Rồi 28 tuổi.
Lập gia đình.
À, rồi ngó hoài không bật. Tôi nói xạo. Mấy cha này xạo. Nói sao hả? Mày có chừng tao. Mày nói tao xạo. Có chừng tao. Rồi có chừng sợ mày. Tôi đâu có sợ ai đâu. À, tôi chạy ra ngoài ngồi. Ngồi cái nó xuất hiện. Nói như là mà đừng có ngó người ta, ha, 12 giờ trưa mà mày ngó thằng nào nó điên, mình khoái nữa, nhỏ lớn muốn lạp cái phép đó, có thằng cháu có bà Tám ơi ngồi trước mặt tôi ngó nó một cái, nó cười, hỏi làm gì cười, thấy ông voi ông cười tôi cười, tôi là thấy ông voi cười sắc, tôi nói mình ngon rồi á, rồi sau thấy nó cười đá rồi nó khóc, nó chết mẹ rồi nó khóc. Rồi tôi nói bây giờ sao? Bây giờ nghe ông phải tha thứ cho nó đi. Ông bắt tôi đi. Hả? Bắt tôi chết cũng được. Để cho nó về chứ chưa rồi. Bắt cổ nó ra sao? Ông nói bắt cổ ra sao? Lấy ba gáo nước đó. Xôi thành đầu nó. Xôi cho nó tỉnh. Tỉnh nó nói dưỡng đánh con. Vì con thương má con này. Tôi đâu có đánh nó. Xôi nước nó tỉnh thôi. Rồi cái ông nói bây giờ mày tin tao. Tao là quan thánh đế quân. Hả? Bây giờ mày coi nha, lấy hai cái tay xoa tức ngực. Đỏ như mặt quan thánh. Từ đó đi vô phòng đi như người ta hát bội. Cái chân trắng không phải mình điều khiển nữa. Đi từ bước một như quan thánh vô phòng. Ngồi xuống cũng bách, ngồi nó nặng lắm. Rồi sau ra trước ngồi vậy. Nơi đây rau á, ngồi vậy. Ngồi vậy á. Ta vô mình thấy mình cứ ngồi dậy tay trên cục cửa không được, cứ ngồi dậy.
Mấy người cũng mắc.
Cái ông kia.
À, ông kia.
Quan công á. Này vuốt rau nè. Cái tay này nắm cái gươm cứ ngồi dậy. Mà mắc cỡ cha cứ ngồi dậy qua cục cửa được. Không làm gì được. Sao ơi, tôi nói thôi bây giờ ông ngon đó, ông hiện ra ngồi nói chuyện với tôi. Rồi ông thả diệu kêu ngồi nói chuyện, không có nó ngồi được. Ông nên bị dòm thắng nhất được, dòm thắng như đừng thấy hình ông hiện đi. Ông quan thánh, ông nói, tôi cho con biết rằng, nghĩa là ông có nhiệm vụ của ông, hỗ trợ cho tôi suốt cả một cuộc đời. Nào, thành ra ông chỉ xuất hiện cái lưng thôi, không có xuất hiện cái mặt. Dòm thấy nhất trường hiện rõ ra. Từ đó mình thấy hay quá, ngon quá, quan thánh
bảo vệ gặp được to mình, ngon,
thánh cũng vậy đó. Rồi cái nằm đêm hỏi chứ là, con muốn học tiếng gì? Biết ý con muốn học tất cả những tiếng nói của thế giới. Rồi bây giờ thầy bắt đầu dạy con.
ra nằm ở giường đó. Hồi đó tôi có biết thế nào đây.
Để tay nhìn. Bắt cái miệng mình á. Ai. Mình cũng phải nói. Ai. Em. Buddha. Mấy bà đi ngang nó chết rồi nó điên rồi.
Bà đâu biết tiếng Anh lên.
I am Buddha.
Cứ nói nhiều đó thôi. Mà cứ rồi mấy bà đi ngang cứ dồn qua dồn lại tôi cũng I am Buddha. Tôi nói được nhiêu đó thôi. À, cả ngày nằm nói bởi vì vậy khắp. Rồi tôi nói câu đó rồi cái mấy bà tấn công không được. Rồi tôi nói, ôi trời, nó làm gì khu á. Thôi thầy đi khỏi đi thầy. Để kỳ sau vậy. Thấy không? Đi. Thấy không? Ông nói thôi để thầy tự giả con. Thấy không? Thầy đi. Con mới học có mấy chữ mà làm sao biết được. Tôi nói sau này tôi mua sách tôi học. Tôi học thêm. Ừ. Mà dạy người dạy ngon lành lắm. Nghe rõ lắm luôn. À. Sẽ học thêm.
Cái này bên tai dạy
không hả? Ờ, bên tai dạy. Rồi cái thì mấy bà đem đi xét xong kia. Thì tới gặp một bác sĩ. Mà tôi biết đường mà mấy bà không biết. Vợ tôi đâu có biết đường. Hỏi đầu này đầu kia với anh tôi chạy. Tôi cũng ngồi xe tôi cười. Ở trong này cái điểm nó điều khiển cái đầu thằng tài xế. Tài xế cứ dòm lâu lâu dòm tôi cười. Mà tôi dòm tài xế cười. Tôi biết đường. Mấy bà đâu có biết đường. Chạy hoài chạy quỷ chạy không tới xét xong kia. Rồi sau tôi nói. Tôi cũng có điên nữa, tôi chỉ một cái tai nạn. À, tôi chỉ tài xế chạy tới vô gặp xe xong kia. Ngó thẳng xe xong kia, nó nổi cục ở đây. Thấy sợ băng da nổi cục ở đây. Nó đem vô nó điện tôi. Ừ. Nó điện tôi rồi thì tôi cũng biết nó điện. Nhưng tôi kể điện cho có sức khỏe, nó có gì, mình không có bệnh hoạn gì. Nhưng mà ở nhà không biết đem đi điện. Rồi về tôi nói thôi mấy ông đừng tới nữa, để cho bắt tôi điện hết rồi hư cơ thể hết rồi. Thôi em, lúc đó mà em, lúc đó trong nhà em rồi cái tư. Một đêm nọ là khoảng 12 giờ kia, đương ngồi ở cái ghế bành đó, chết.
Lúc đó bao nhiêu tuổi em ta?
Lúc đó 33 tuổi. Ngồi đó cái thì thấy chết. Thì người này bấm tay, bấm chân, người này bấm lỗ tai, bấm ngón chân rồi la ông sùm kêu tôi dậy. Tôi nghe, nhưng mà lúc đó là cái phần hồn cũ đi rồi. Đi lên, ngồi dưới cây bồ đề tu thôi. Còn cái phần hồn mới đúng một giờ khuya xuống. Lúc đó xuống thì mở mắt ra, dồn. Cẩm cẩm. Thấy cái gì cũng lạ. Thấy cái gì cũng lạ.
Nằm tâm chết có một tiếng đồng hồ.
À, một tiếng đồng hồ. Thấy cái gì cũng lạ. Rồi nó mới giới thiệu. Người này là gì? Người này là vợ của thằng Lương Phi Hằng. Sao cái cách nghĩa ha. Tánh nó sao rồi nói cho mình nghe.
Nằm tâm cái gì giới thiệu không hả?
Có một phần thiên liên giới thiệu không thấy mặt. Như cái vía, nó giới thiệu thôi. Cái vía nó giới thiệu thôi. Thì người này là gì, người này là gì, người này là gì. Thì giới thiệu rồi thì tôi gục đầu. Tôi ngó một cặp nghe giới thiệu rồi chào. Ngó một cặp rồi chào. Mấy bà cũng còn khùng. Bởi vì mình đang nghe giới thiệu nè. Giới thiệu đã rồi. Chào. Giới thiệu. Chào. Lễ độ lắm phải không? Sáng bà già bà nó cũng hơi tỉnh tỉnh, dẫn nó đi uống cà phê mà không có nói chuyện. Dẫn ra uống cà phê ăn xíu mại. Bà già bà gấp xíu mại ăn đi. Tôi gấp. Tôi bỏ vô miệng. Không biết nhai. Không biết nhai vậy. Rồi nuốt được. Rồi nó kẹt ở đây bánh này xong. Sao mày không nhai? Làm ra. Làm vậy, à, mình bắt chước, làm vậy, rồi bỏ cục khác ra, làm vậy, nhai biết nhai.
Dưới cũ đâu ăn quen biết.
Không biết, bởi vì nó thay đổi nhiều quá đột ngột. Ừ. Rồi mới dẫn ra cinema, cái này là cinema, cái này là người gì, hát cái gì, nó nói, mình nghe. Rồi từ đó ngày này tới ngày kia đi chỗ này chỗ nọ coi, nghe người ta nói. Chuyện này chuyện nọ học nhiều lắm, đi cùng hết để hiểu. Mà không có nói chuyện. Rồi một thời gian sau, học đi nhảy đầm, học đủ thứ cờ bạc rồi gì, cái gì cũng học hết, cái gì cũng nhào vô hết. Mà cái gì cũng ngon lành chứ không phải thôi thôi. Rồi tới lúc đó, học có thời gian, rồi chán, không cho đi nữa. Trở lại đi tìm tu. Có thằng bạn nào cũng á, tới nó thầm tôi.
Năm lúc năm mấy tuổi, năm có tìm tu
không? Tôi cũng năm đó thôi.
Năm đó?
Năm đó,
năm ba. Năm ba tới 34 rồi. Rồi cái thằng đó nó nói, tôi nói sao lúc này chú mày đẹp trai lắm mày. Nó nói, ha ha, vậy mà ngon à. Hỏi ngon sao, mày làm sao mà mày đẹp trai hơn tao quá, mắt mày sáng quá. Mà tôi ghét là tu lắm. Tu là phải ăn chay, phải cạo thập đầu rồi mình biết có cái thành kiến. Tu hả? Mà tu sao? Tu mà tu sao chứ? Mày muốn tu không? Bữa nào tôi giới thiệu cho cái ông cụ này ngon lắm rồi. Cũng biết quá thứ gì lại. Thôi bây giờ mày xin hơn đi vua ông để tao đi gặp ông. Đó, đi gặp ông Tư rồi. Xin được mừng hai đứa đi gặp. Gặp mà ông nói đạo, ông nói tôi hồi nhỏ là con gái nè. Chú là con gái, đâu phải con trai. Hồi nhỏ má cưng như con gái, cho bận đồ con gái nè, phải không? Trời ơi, ông già này nói hay quá vậy. À, tôi nói tôi không biết, tôi cũng giả bộ vì mình sợ ta mà. Sợ tầm bảy tầm bả mà. Tôi không biết, không biết phải con gái, để về coi hỏi rồi, không biết. Hả? Ông nói trời đất tiên Phật độ, ông nói gần 3 tiếng đồng hồ chứ chẳng biết ông này ông nói cái gì. Rồi về sao cái tâm tôi nó có bức xúc, tôi nói tại sao người ta nói Việt Nam mà mình không hiểu, nói tiếng Việt Nam đâu, phải nói tiếng Tây, tiếng U gì mà mình không hiểu. Mà nghe lại khỏe chứ. Tôi mới xin ông, bữa sau cho tôi tới gặp ông được nhiều lần được không? Ông bằng lòng cho gặp tôi đi nữa. Đi rồi tôi thấy ông hay nhưng mà tôi sợ. Hay quá mình sợ nham động. Kêu thằng cha Trần Trì với thằng Chanh, hai thằng đó, trời ơi đất ở ban trời không cần giấy tờ. Thì đi xuống. Xuống thì thằng kia thì chưa muốn phơi miếng. Một thằng nọ là bùa, nhưng mà nó niệm sao thì kệ, anh đánh ghế đầu nó văng ghế mình ra. Nó gắt cửa ra phát mà. Tôi nói hai đứa vậy mà bị gạt là tao cũng bằng lòng chết. Phải không? Thằng biết thuận miên mà thằng nó bánh búa trên đầu không bể mà bị gạt thì tao cũng đành chết chứ gì. Tao là gian thương thôi. Hả? Tao đành chết. Rồi bây giờ ba đứa mình xuống nghiên cứu ông cha già này coi sao. Xuống nói chuyện Trần Trì nó nè. Ông ngồi em. Thằng nó dữ lắm mà. Thuận miên không à? Ngồi em á. Ông Tư nó tội mà. Tôi 60-70 tuổi mà cậu còn trẻ, cậu thôi miên tôi chi tội nghiệp quá. Thôi miên, bắt đầu rồi. Thần Kỳ năng nó cục cúng, bắt đầu. Ngồi đó chịu rồi ngồi. Ngó ổng một hồ. Tôi nói vô. Chết chà, sĩ. Sĩ nó nói tiếng tạo sĩ rồi đó vô, sĩ. Hỏi sao? Bây giờ cái gì cũng đó. Thưa cụ. Cụ dạy giùm con, nhưng bây giờ con thấy cụ cũng như cục lửa mà nhà cửa đồ đỏ, trời ơi, lắp cao trống. Thì ông Tư cũng nói là các bạn ngồi chứng minh tôi có làm gì ổng đâu, là ổng ăn hiếp tôi từ đầu tới bây giờ tôi có làm gì đâu. Mà bây giờ ổng là đỏ cái gì? Không phải tôi nói thiệt, con biết ổng trời cũng đỏ luôn á. Rồi cái thì ông Tư ông cười, ổng mới kệ già già vậy mà cũng người ta ăn hiếp cũng không được. Hả? Thôi thì cậu ngồi chặt nó hết đỏ đi. À, hết đỏ rồi. Tới cái thằng kia. Ông đưa thằng kia vô trong. Ông nói bây giờ muốn đưa ông Sải đi tu không? Hay là để ông Sải ăn phù hộ? Thằng kia nói Sải gì tôi nào giờ đâu có theo ông Sải nào. Chú khai đi, chú khai sự thật. Tới đây mà chú không khai sao được, chú phải khai. Chú biết hết. Nó mới chặt tay nó khai. Có con có xin bùa thầm đã để
bởi vì làm nghề cine mà nó quánh lên đầu khỏi bể đầu vậy mà. Thế thôi bữa nay con xin tu ông dạy cho con, xin ông dạy. Rồi ba người bữa sau xin đi tới tu. Ông Tư buộc phải nhang đèn đầy đủ, đấng khấn vái trước bàn tổ. À, khấn rồi ra ông chỉ soi hồn pháp luân thiền định như nhiêu đó thôi. Thì ông mới nói, ông nói cái thằng gian thương này không có tu được đâu, chỉ có tu thì hai chú tu thôi. Ông biết cái tánh tôi mà chấp nhận là tôi làm tới, tôi phải đi thành công mà, nhất định phải thành công mà xuống nên là chửi hoài thôi. Đồ ăn cướp, đồ lưu manh, chửi dữ lắm. Phải chửi nhiều chừng nào thì cứ tới chừng ấy. Chửi là ông độ cho mình. Chứ đâu phải học như mấy người ở đây nghe dễ, chửi thẳng là ông muốn độ cho mình tu. Tu rồi hai thằng kia bằng đầu thấy sáng rồi sướng phê, ổng thưởng rồi mình thấy lạc hậu quá, tu tới bây giờ không thấy mẹ gì hết. Thấy không? Rồi hai thằng kia nó nói thôi, thấy ông già này mệt quá, thôi tôi nghĩ anh tu chừng nào anh đắc đạo anh dẫn tôi bỏ cuộc. Thôi anh ráng anh tu, tôi ráng tôi tu. Mà trong lúc tôi thiền, không có bao lâu tôi thấy ông phá mây và ông đè mây rõ ràng, trước con mắt và luồng điển ông phóng ra tôi thấy rõ. Tôi tin lên chỗ đó mà tôi tu.
Tâm tu được mấy tháng ta?
Tôi theo ông tu đâu được khoảng 4 tháng là ông thử phá mây cho tôi coi. Thấy rõ luồng điện ông phóng ra. Mà ông nói cái gì hình như tôi ở sát bên ông. Khác hơn mấy người kia. Mấy người kia không hiểu mà tôi không có tới thắc mắc gì vậy. Tôi tới tôi ngồi thôi. Để tôi hướng cái phần sáng suốt của ông. Cho nên sau này tôi tu đâu được chừng khoảng 8 tháng. Lúc đó là 7 tháng là tôi thấy rồi. Tôi thấy những cô gái đẹp tú ni ở trần trước mặt tôi, tay chân như ngọc ngà. Thấy. Rồi tôi thấy những cái bấm như kiếm hiệp nó tới, nó định đâm tôi. Nó định đâm tôi, cái tôi dòm qua tôi thấy Phật ngồi rất đẹp. Tôi dòm ngay Đức Phật thì chắc tôi quên mấy cái bóng này luôn. Lần lần giải hồi trước mình có ăn thịt chó rồi này kia, thấy chó rồi nó chạy trước mặt. Mấy chó đen chạy trước mặt. Rồi lần lần giải tôi thấy thứ Đức Phật rồi thì tôi thấy được. Mà trong lúc đó gia đình phản đối ghê lắm, không cho tu. Bởi vì đang làm ăn mà ngưng tất cả, không có đi làm ăn, ai rủ cũng không đi. Không đi nhảy đầm, không đi làm cái gì hết ở trong nhà. Bị chửi lên chỉ xuống, bị phá, bị thục cổ lét, bị đè đầu, bị đủ thứ hết. Vẫn tu. Sau này tôi có nói với gia đình thôi nè. 10 năm sau tôi phải nói chuyện với mấy người. Bây giờ tôi nói không được. Bây giờ hồi tôi đã có biết đạo. Sau này đúng 10 năm thì mọi người tới gặp tôi. Và hồi đó tôi tu tới tháng thứ 7 là tôi đi ra Nha Trang. Tôi ngồi đó tôi thấy tôi đi lên cây dừa chơi và tôi ở chợ Sài Gòn. Chợ lớn thì tôi đi ra Tổng Đốc Phương Đồng Khánh rồi dễ dãi cũng khó khăn. Sau này lần tôi đi các núi chơi. Lần tôi đi ngoài mặt. Mỗi đêm công phu được.
Đó là xuất vía hay xuất hồn?
Xuất hồn đi, xuất hồn đi được kiếm chứng rõ ràng.
Tôi có vào năm nào không đó?
Hả?
Vào năm nào không đó?
Năm... không biết năm mươi mấy quên rồi. Không có nhớ cái năm. Nhớ đó. Thì 33 tuổi tới 57, 58
rồi. Có khi 58 đó.
58 hay 57 rồi. Quên rồi, lâu quá, chuyện đó không có để ý. Anh... tôi xuống ông Tư khen. Ông Tư khen. Thấy tôi tiến bộ, tôi khen. Ông Tư hẹn với tôi một đêm chúng ta sẽ đi chơi. Thì có một đêm tắt đèn, ông ngồi dẫn tôi đi. Thì hai người đi tới con rồng rõ ràng. Và tôi muốn nhảy lên con rồng, tôi ngồi ông cản không cho. Rồi đưa trở về. Thử có một đêm đã Phật. Rồi sau này thì tôi với ông cũng sát với nhau, không có xa. Lúc nào xuống thì tôi cũng nhắm mắt một hồi với ông rồi mới nói chuyện. Cũng có chuyện gì nói, nhắm mắt một hồi là biết bao nhiêu công chuyện rồi. À, đi chỗ này chơi chứ đi chơi.
mỗi đêm tôi đi cùng hết. Mà hồi đó là tôi rất mến bác họ. Mỗi đêm tôi cũng có sức thấy gặp ngài luôn luôn. Thương yêu ông ấy. Mà hồi đó đêm nào tỉnh cũng vậy. Chạc qua. Đó thì tiếp tục đi các mấy cái eo biển cha. Thấy họ cũng lấy những thanh giáo rồi họ đâm mình xong tới. Nhưng mà mình biết làm gì nữa hết rồi, chỉ có niệm Phật. Tới đó thì họ vô là thấy tan rã. Không còn mặt mày gì của họ. Mình cứ niệm Phật đến đó là họ đi tới. Rồi đi mấy cái cõi thấp như này rồi nó cũng canh giác. Rồi nó cũng lấy súng mitrailleur rồi nó xỉa nó bắn một loạt mà không thấy chết. Thấy còn nguyên cũng trở về được. Rồi tôi đi lên trên cao nữa thì tôi thấy có hai. Rõ ràng có hai trái đào ngon lành tôi bỏ vô trong túi. Tôi đem về lấy bằng chứng đưa cho người ta coi. Tôi ăn rồi tôi còn lấy đi mà. Mà tôi lên tôi hái rồi tới tôi về thì tôi thấy cái cột cái tay để đây mà trong cái túi này không có trái gì hết. À, mình muốn tôi muốn lấy một cái gì để làm bằng chứng nhưng mà lại không được. Cho nên trong sau này các bạn tu ở giới đó cũng rất thấp, không có cao đâu. Rồi đi qua chỗ Vĩ Nhạn đồ này chỉ cái ngõ bên này dồn bên kia cũng chưa có được. Cái cảnh mà chưa được. Sau này các bạn đi tới hết cảnh rồi. Lấy đi tới cái hư không. Hồi ban đầu mình tu thấy cảnh mình tưởng là ngon lành lắm. Không phải. Cho nên nó nhiều từng lớp. Thiên liêng nó nhiều từng lớp. Người chủ trị ở lớp đó, người chủ trị ở lớp kia. Mà đi tới vô cực. Mới thấy rõ là cái đường mình hồi trước muốn đi và biết và thích. Còn đọc, đi tới vô cực thì nó mới thấy hiểu nhiều. Thì từ từ các bạn đi tới, cho bây giờ tôi nói ở bên trên nó nhiều lắm, không thể nói được. Nhiều cảnh vật cũng như chúng ta ở chợ lớn đi xuống Sài Gòn mà nói từ nhà là nói sao cho hết, nói đời nào cho hết. Nói vắn tắt cái con đường đi đó rồi nó trụ quá, nó thay. Rồi khi mình thấy rõ đi lên cao, mình thấy rõ cái sanh trụ di diệt của càn khôn vũ trụ. Đều nằm ở trong định luật sanh ra trụ di chuyển diệt, mà trong cái diệt nó có cái sanh. Thì cứ mãi mãi như vậy, bây giờ tất cả càn khôn vũ trụ đều nằm trong sanh trụ di diệt, sanh trụ di diệt, sanh trụ di diệt. Đó. Thì mới hiểu được chân lý và ổn định mà tốt. Việc gì xảy ra rồi nó sẽ yên. Nó có gì mà phải lo. Mà người ta lo là thôi, mình cứ theo tuần tự của luật định của tạo hóa, chuyển định cái số mạng mình dễ là dễ, nhưng mà mình chỉ giữ cái tu là qua. Cái tu là mới cải tướng, cái tu mới là tiến hóa, cái tu mới là hưởng hạnh phúc. Chứ còn cái cơ thể về đời này không có hạnh phúc hưởng đâu. Trong cái sướng của đời là nó dính gắn liền cái khổ rõ ràng. Các bạn sẽ thấy, cái sướng nó có cái khổ rõ ràng. Trên khi mà chúng ta thấy cảm giác đó là sướng nhưng mà nó là khổ, không phải sướng, hiểu liền cái đó, các bạn nằm ngay trong chân lý và thông minh hẳn lên. Cho nên chúng ta tu cái căn cứ vào luôn điển mà tu, mà điển nó có thanh và có trực. Và nhớ, khi mà hiểu được cái thanh rồi thì mình thấy khi mình trượt ở chỗ nào. Mà mình thấy rõ cái trượt của mình mới hóa giải cái trượt biến thành thanh. Thì nó mới nằm trong chân lý được. Cho nên phải ráng tu để hiểu. Cho bây giờ cái người tu mà ta tỏa hết công chuyện hành trình của họ đi thì mỗi cái căn cơ khác nhau, mình làm sao mình đi dúng họ được. Mỗi người căn cơ khác nhau, có người phải 20 năm, 30 năm, mà người 1 tháng là từ nhiều kiếp kia người ta đã hành rồi thì kiếp này 1 chút là đủ rồi. Còn người này nhiều khi 20 năm chưa thấy gì thì phải làm, mà suốt cả 1 kiếp mình chưa thấy gì cũng phải tu. Để ở kiếp khác mình được nhẹ hơn. Mình tu dài dài, tu nghĩa là vô cùng tận. Đâu có phải tu 1 năm, 2 năm. Cho nên chúng ta không có nên chán nản trong hành trình tiến hóa. Phải giữ lấy mà tu. Chứ còn tôi hồi trước tôi tu là luôn luôn được cái này, cánh này, cánh kia, cánh nọ. Tôi thấy tôi sung sướng. À, tôi thấy tôi như là đắc đạo, cũng tự đắc, tưởng là mình hay, nhưng mà không. Sau này tôi giác ngộ tới lúc ông Tư mà cấm không cho tôi đi qua khối địa tiên để ăn uống này kia kia nọ, chơi mỗi đêm nữa, là tôi được giác. Tôi hay giác, tôi hướng về Phật rồi thì không có cái vụ đó nữa, và không có cái vụ kiêu căng nữa. Cho hồi tôi qua địa tiên cũng có cái kiêu căng. Cho nên Ngọc Hoàng luôn luôn phải kêu, người kiêu căng, kiêu ngạo nhất là Ngọc Hoàng. Bởi vì ngồi trong bàn hội nghị được mọi người nâng cao chủ tọa, còn mình đi được qua bên đó, người này người kia rước, thấy chức mình cũng ngon. Cho nên nhiều ông tu đi làm thầy và đặt quần áo bẩn cũng như trên đó đó, là bị nhiều ông ở đây bẩn áo này kia kia nọ, cái đó là bị mình tự giới hạn, tưởng đâu cái chức đó là tộc đỉnh là hết rồi. Người đời muốn muốn đâu có được, nhưng mà mình có, nhưng mà cái đằng người đời vô vi có cũng không lạnh. Có không không cũng không lãnh mới là khác. Phải trở về thật sự hư không, mình thấy mê hưởng được cái hạnh phúc đời đời, và hào quang mình mới tỏa được khắp nơi. Mà hào quang đó là hào quang thanh nhẹ, không phải hào quang nặng trược. Cho nên nhiều khi các bạn nhận xét một thiên liên rất phức tạp, cũng do trình độ các bạn hiểu thôi. Trình độ các bạn chưa tới, không bao giờ hiểu người ta đâu. Cho nên mình phải hòa để học thôi, thì mình mau tiến. Còn trình độ nào nó ở trình độ nấy, nấc thang nào thì nó dính vô nấc thang nấy thôi. Mình đâu có động tay chi, mình mượn nấc thang để leo lên, không nên động. Cho nên cái quá trình tu của tôi thì nó sơ lược, nó bị nhiều công chuyện đó. Nếu nói nhiều chi tiết thì không biết ngày giờ nào nói cho hết. Tôi nói ở Chợ Lớn xuống Sài Gòn mà nói cho đầy đủ thì nói không biết bao nhiêu cuốn băng mới nói cho hết. Gặp cái ông đó, ông kỳ cục, gặp cái bà đó kỳ cục cũng nói được vậy. Thấy không? Những cái mặt mũi đó là mặt mũi dữ lắm. Nhưng cái lúc mà thiền bị phá đồ này kia cái nọ như tôi đã nói. Con ma, con quỷ nó thử thách. Mình tới cái từng ma quỷ phải thử thách. Mình tới cái từng hung hăng thì hung hăng phải thử mình. À, mỗi đêm đi trị bệnh đồ này kia cái nọ cũng phải học. Học nhiều lắm, làm việc nhiều lắm. Lúc này tôi cũng phải làm về cái chuyện thanh điển hư không. Chứ không có rảnh, làm việc rất nhiều. Cho nên do sự cố gắng thôi.
Chết 7 lần, 8 có qua những ảnh như vậy
thôi. Cái đó là phần hồn có chứ. Cái đó phần hồn chết chứ phải sát chết.
Phần hồn chết 7 lần.
Phần hồn chết. Còn đây tôi cũng sẽ chết.
8 triệu 3.
Có chứ, có chứ. Có qua.
Phần hồn.
À, phần hàng hồn có qua. Có qua những cái giới khác hơn không? Rồi đây tôi cũng sẽ qua cái đường của ông. Bây giờ tùy theo trình độ tu ở dưới này, các bạn tu khá thì tôi sẽ dứt phát và sẽ đi lên nữa. Bởi vì ông Tư hồi đó, ông ở dưới này, ông cũng có lập hạnh cứu người. Mà về cái chuyện cứu người của tôi cũng chưa đầy đủ, cũng còn phải tiếp tục trong hành trình. Rồi tới một thời gian nào dứt phát nó là phải đi lên nữa.
Phải dứt phát lên luôn.
Phải dứt phát lên luôn. Lên tới cái đó là cũng phải... năm 80 tuổi, 70 tuổi, 70, 80 tuổi, chứ còn làm việc.
Như thế này, chết 7 lần vậy là đúng cái không có làm việc được.
Hả?
Anh dứt cái gian này sao?
Không dứt, nhưng mà ông về hưởng về cái thanh thôi, bởi vì tại sao ông phải chết như vậy? Anh thấy 7 lần nữa, tại sao ông phải chết như vậy? Bây giờ ông ở trong nghề võ, thừa võ quá văn, nhưng mà bây giờ muốn đưa ông về văn phải thanh lọc cái võ. Không phải chờ. Còn cái tôi nó khác hơn. Tôi về văn luôn. Ông không cho tôi về võ. Nếu tôi về võ thì tôi phải bị qua mấy cái đó. Tôi bị cái thử thách khác. Bởi vì một người làm cho một người hưởng. Cũng như bây giờ các bạn là văn không, nhưng đâu có võ. Thế chưa? Thì ông Tư làm cho chúng mình hưởng. Sao? Còn nếu mà ông Tư ông dạy võ thì tôi dạy cho các bạn võ, rồi từ võ hóa văn thì các bạn phải lột cái gì, cái võ đi rồi mới tư văn. Thì nó khó khăn ở chỗ đó, nó chậm đi. Mà mọi người có người sống 50 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi, đâu có sống 7, 80 tuổi như ông. Còn tôi sẽ có sự thử thách khác hơn nữa, siêu diệu hơn nữa.
Thì nói tu mà bên văn á là tiến hóa luôn, hay là sau này rồi cũng phải học qua cái phần võ nữa ông Tâm?
Nó học phần võ, nó là trung tâm của võ rồi, học gì nữa?
Thì cha nó muốn cái toàn năng hay biết hết.
Thì nó biết hết, nó trung tâm rồi, nó biết hết rồi. Đâu cần phải học. Còn như ông Tư là ông học về đời, từ đời, võ của đời, ông học bùa phép bói quẻ để sắp. Thấy chưa? Ông trị bệnh để ông kiếm ăn, thì ông phải trả cái nghiệp đó.
Thường ra là tu có hai cách, là tu với sức hồn. Sức hồn được chỉ lên trên, thở xuống qua điều là con thể hiểu biết. Như nhà tu đây, chỉ như khám tu đây là sức hồn không hiểu cái nghiệp nào về hạng nghiệp.
Đúng như vậy. Bởi vì khai thông tiểu thiên địa rồi, mới hòa hợp với đại. Nếu mình không được thanh nhẹ, làm sao hòa hợp với đại thiên địa?
Còn cái trường hợp thứ nhất mà cái phần điểm xuống đó là trực chỉ xuất hồn lên trên đại thiên địa luôn, nó khó.
Trực chỉ cái đó rất ít, bởi vì người ta phải tu nhiều kiếp lắm.
Thì chỉ có những
cái nhiều kiếp lắm nó mới được. Còn như tôi đây là trực chỉ, nguyên nhân mùa đó là nó trực chỉ. Từ trên